Chúa đã ban cho chúng ta thêm thời gian để cho chúng ta thêm một năm nữa để chúng ta đạt được Chúa nhiều hơn. Đây không phải là một chuyện nhỏ, là Chúa đã ban cho chúng ta thêm thời gian để chúng ta tìm kiếm Ngài. Chắc chắn Chúa sẽ sắp trở lại, và sự trở lại của Chúa đã đứng trước cửa rồi. Có nhiều nhiều dấu hiệu và cả dấu hiệu, tình trạng của trái đất, tình trạng của các cơ đốc nhân và tình trạng của hội thánh cho chúng ta biết rằng Chúa sắp kết thúc thời đại này. Và rất là có nhiều khả năng chúng ta là thế hệ cuối cùng. Khả năng này rất là cao. Chính vì vậy, không phải là chuyện nhỏ để chúng ta có thêm một năm nữa để Chúa có thể chuẩn bị cho chúng ta về sự trở lại của Ngài. Đừng có nghĩ rằng chúng ta còn rất nhiều thời gian nữa. Có lẽ chúng ta nghĩ như vậy, chúng ta còn nghĩ rằng chúng ta còn trẻ. Chúng ta có cả một cuộc đời trước chúng ta. Chính vì vậy, chúng ta không cần phải suy nghĩ nhiều. Nhưng mà Chúa sắp trở lại. Tôi và nhiều anh em khác sẽ tuyệt đối không có ngạc nhiên nếu thế hệ này hãy suy nghĩ điều này có nghĩa gì. Chúa đã trở lại trong thời đại chúng ta. Chúng ta đã chuẩn bị chưa? Nếu mà Chúa nói rằng ta trở lại năm nay hay là trong năm năm nữa, thì chúng ta phải hỏi, chúng ta có thể đón tiếp Chúa trong tình trạng này hay không? Nếu không thì chúng ta phải ăn năn. Chúng ta hãy đến với Chúa mà nói với Chúa rằng: Chúa ơi, hãy làm cho con sẵn sàng. Đúng vậy, Chúa đang ở trên đường đến. Tôi tin rằng thời gian không còn nhiều nữa. Hỡi khen Chúa đã mang tất cả chúng ta đến đây để chuẩn bị sự trở lại của Ngài. Chúng ta hãy dâng ơn Chúa thời gian này. Chúng ta đến đây không phải vì ở đây đẹp, tại vì muốn gặp các anh em, mà vì chúng ta biết rằng Chúa sắp trở lại và muốn thực hiện chương trình của Ngài cùng với chúng ta. Đây không phải là một chuyện nhỏ. Rằng Chúa là Chúa cùng tất cả thế hệ chúng ta kết thúc thời đại này. Chúng ta thường không có suy nghĩ như thế. Chúng ta thường nghĩ những chuyện khác và thường bị phân tâm bởi những việc khác. Nhưng mà thế hệ này Chúa đang chờ đợi thế hệ của chúng ta để kết thúc thời đại này và kết thúc thời đại ân điển, để chuẩn bị một thời đại mới. Ai trong chúng ta đã suy nghĩ như vậy chưa? Chúng ta suy nghĩ rằng tôi còn phải học đại học nữa. Tôi phải làm gì? Tôi còn công việc của tôi nữa. Gia đình tôi. Tôi phải kiếm vợ. Có nhiều điều đổ tràn đầy trong lòng chúng ta. Nhưng mà Chúa sắp trở lại rồi. Chúng ta cần phải biết rằng lòng của chúng ta cũng cần sự chuẩn bị. Chúa đang chờ đợi những người trẻ tuổi, những người trẻ tuổi, một quân đội, để có thể mang Chúa trở lại trái đất này. Chính vì vậy, đừng có suy nghĩ những thật nhiều về những điều khác. Khi chúng ta ở đây, chúng ta hãy đi lên với Chúa, mà nói với Chúa rằng, Chúa ơi, hãy nói với con. Chúng ta không được phép bỏ qua thời gian này. Nếu mà Chúa nói với Noe rằng, hãy làm một chiếc thuyền, nhưng mà Noe nói, còn tôi phải đi nghỉ mát, còn 3 tuần, rồi sau đó phải tìm kiếm việc làm, rồi lo lắng gia đình của tôi, thì Chúa sẽ làm như thế nào nếu Noe nói như vậy? Chúa không thể nào làm được gì nhiều cả. Thì bây giờ chúng ta cũng ở trong tình trạng như vậy. Và chúng ta ở đây để chuẩn bị đường trở lại của Chúa. Chúa Giê-xu ơi, chúng ta bắt đầu như thế nào? Trong những ngày này, chúng ta sẽ thông công về sách đầu tiên của Kinh Thánh là sách Sáng Thế Ký. Có thể anh em nghĩ rằng tôi nói về sự trở lại của Chúa, sự kết thúc thời đại này và rồi sao anh lại mang chúng tôi trở lại thời ban đầu. Đúng vậy, bởi vì đối với những người trong chúng ta cần phải trở lại với lúc ban đầu. Trở lại lúc ban đầu mà Kinh Thánh nói đến. Ở vào ban đầu, Đức Chúa Trời tạo nên trời và đất. Ban đầu, Đức Chúa Trời tạo nên trời và đất. Điều này cho chúng ta thấy rằng, ban đầu có Đức Chúa Trời. Mà điểm mà tôi muốn nói với các anh em, nếu mà ngày hôm nay Đức Chúa Trời không phải là sự bắt đầu của chúng ta, thì khi mà Chúa trở lại, thì chúng ta sẽ rất ngạc nhiên. Chúa muốn Ngài là bắt đầu của chúng ta. Chính vì vậy ngày nay, khi chúng ta đến đây vào buổi tối, chúng ta hãy làm Chúa trở thành sự ban đầu của chúng ta. Hãy lĩnh hội Ngài như là ban đầu của chúng ta. Vào ban đầu Đức Chúa Trời đã tạo nên trời vũ trụ này. Ngài đã tạo một cách rất là tuyệt vời. Có nhiều người nghĩ rằng ban đầu Chúa đã tạo nên vũ trụ, trời và đất. Và lúc đó trái đất là hỗn độn và trống không, rồi Đức Chúa Trời bắt đầu mang lại sự sống này. Nhưng mà chúng ta phải nhận ra rằng, nếu Đức Chúa Trời là ban đầu, thì Ngài đã không tạo, thì Ngài không tạo ra sự hỗn độn. Nếu mà Chúa làm sự ban đầu, thì nó phải có sự vinh hiển. Mỗi khi Đức Chúa Trời làm bước đầu tiên và bắt đầu làm gì đó, thì luôn có sự vinh hiển. Ví dụ chúng ta có thể thấy điều này ở trong Ê-sai chương 45 câu 18. Vì Đức Giê-hô-va là đấng đã dựng nên các tầng trời, tức là Đức Chúa Trời đã tạo thành đất và làm ra nó, đã lập nó cho bền vững, chẳng phải dựng nên trống không, bèn là nên để dân ở. Ngợi khen Chúa. Câu này cho chúng ta biết rằng, Khi Chúa tạo nên vũ trụ này lúc ban đầu, thì Chúa đã tạo ra một cách rất là tuyệt vời. Chúa không tạo nên trái đất này một cách lộn xộn. Đức Chúa Trời không như chúng ta. Khi Chúa làm cái gì đó, Chúa luôn làm ra tuyệt vời. Công trình công việc của Đức Chúa Trời thật là trọn vẹn. Những gì Chúa làm đều có vinh hiển. Chúa làm rất là tuyệt. Chúng ta có thể thấy những gì Thiên Sứ đã làm gì khi Đức Chúa Trời đã tạo nên vũ trụ. Sách Gióp chương 38 câu 1 tới câu 7 nói rằng khi Đức Chúa Trời tạo nên vũ trụ thì các Thiên Sứ cất tiếng reo mừng hoan hô. Khi ta đặt nên nền, từ câu 4 tới câu 7. Khi ta đặt nên nền trái đất, thì ngươi ở đâu? Nếu ngươi thông sáng, hãy tỏ bày đi. Ai đã định độ lượng nó? Ai đã giăng dây mực trên nó? Ngươi có biết chăng? Nền nó đặt trên chi? Ai có trồng hòn đá gốc của nó? Trong khi ấy, các sao mai đồng hoát hòa nhau, và các con trai của Đức Chúa Trời cất tiếng reo mừng. Amen. Những câu này chỉ giữ ta kỹ, chỉ chúng ta rằng khi Đức Chúa Trời tạo nên vũ trụ này, thì tất cả các Thiên Sứ đều cả vui mừng hân hoan. Tất cả đều thấy Đức Chúa Trời đã làm gì và nói wow, thật là tuyệt vời, thật là vinh hiển. Tất cả đều vỗ tay và nói rằng ngợi khen Chúa, thật là tuyệt vời. Ngài đã làm như thế nào vậy? Công trình của Đức Chúa Trời thật là tuyệt vời. Sự vinh hiển của Ngài không thể mô tả được. Tất cả các Thiên Sứ đều đã hoan hô khi Đức Chúa Trời đã làm sự ban đầu. Ngài làm rất là tuyệt vời. Chúng ta không được phép nghĩ rằng Đức Chúa Trời làm một cái sự hỗn độn nào đó. Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của sự trật tự và sự vinh hiển. Nhưng mà tiếc rằng luôn có một cái từ nhưng. Tiếc rằng trong vũ trụ này có một cái kẻ chống đối Đức Chúa Trời, đó là Satan. Ở thời gian đó, khi Đức Chúa Trời đã tạo ra những gì rất là tuyệt vời, rất là vinh hiển, thì có một điều đó đã xảy ra ở trong vũ trụ này. Chúng ta hãy tưởng tượng rằng Đức Chúa Trời đã tạo ra rất là tốt, thật là hoàn hảo. Nhưng mà có một gì đó đã xảy ra. Một trong những Thiên Sứ đã nâng mình cao hơn Đức Chúa Trời, đã kiêu ngạo trong lòng và không có vâng lời nữa, đã nổi loạn chống lại Đức Chúa Trời. Và kết quả của sự hỗn độn này, của sự nổi dậy này, là toàn bộ cái tạo vật vinh hiển mà Đức Chúa Trời đã tạo nên đã trở thành một sự lộn xộn. Tại sao? Tại vì Đức Chúa Trời đã phán xét sự nổi dậy của Satan, nổi loạn của Satan. Chúng ta không được phép nghĩ rằng Đức Chúa Trời không có phán xét. Ngài là công chính, mà chúng ta không được phép ngây thơ nghĩ rằng không có sự phán xét nào cả. Thật vậy, có một sự phán xét, không chỉ là sự phán xét ở trên sự nổi loạn của Satan, mà trong Kinh Thánh chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời sẽ phán xét từng người trong chúng ta. Đức Chúa Trời là một Đức Chúa Trời của sự phán xét. Chính vì vậy, chúng ta cũng không được, đừng có nổi loạn chống lại Ngài. Đừng có để lòng cứng cỏi mà hãy ăn năn. Nhưng mà trong cái thời gian này, nhiều tạo vật đã trở thành sự hỗn loạn. Kinh Thánh nói rằng đó là dùng từ tohu babu, có nghĩa rằng từ này có nghĩa là hỗn độn và trống không, một sự lộn xộn hoàn toàn. Đây không phải là một tình trạng tốt. Nhưng mà Kinh Thánh nói chúng ta như vậy. Ban đầu, Chúa Trời đã tạo nên trời và đất. Và trái đất trở nên hỗn độn và trống không. Chúng ta phải sửa từ là này trở thành từ trở nên. Vì theo sự liên hệ giữa hai câu, và trong theo bản dịch tiếng Hy Lạp, thì cái từ là này có nghĩa là trở nên, có nghĩa là trái đất trở nên vô hỗn độn và trống không vì sự phán xét, sự nổi loạn của Satan. Và kết quả là gì? Là bóng tối ở trên mặt vực thẳm. Bóng tối ở trên mặt vực thẳm. Anh em nói như thế nào về điều này? Đức Chúa Trời đã tạo nên một tạo vật rất là đẹp và vinh hiển. Và bây giờ bóng tối ở trên mặt vực thẳm. Rất là sâu thẳm. Ở trên vực thẳm này, anh em chỉ có thể thấy bóng tối thôi. Đây là một dấu hiệu của sự phán xét Đức Chúa Trời. Sự mờ tối ở trên vực thẳm. Đó là tình trạng sau sự phán xét của Đức Chúa Trời. Ngợi khen Chúa vì vẫn còn phần tiếp theo. Thánh Linh Đức Chúa Trời vận hành trên mặt nước. Ngợi khen Chúa. Ở đây chúng ta đã thấy tình trạng của sự phán xét Đức Chúa Trời. Tôi ghi ở trên bảng từ hỗn độn, trống không và bóng tối. Đầu tiên là hỗn độn và trống không. Rồi sau đó là bóng tối ở trên mặt vực. Và Thánh Linh Đức Chúa Trời vận hành trên mặt nước. Nước này là nước của sự chết. Ai muốn ở đây? Không phải một tình trạng tốt. Chúng ta thường nghĩ rằng mọi thứ đều tốt cả, đều ok cả. Nhiều người nghĩ rằng thế gian rất là đẹp, có nhiều sự hấp dẫn, lôi cuốn. Nhưng mà trái đất mà theo những gì mà Kinh Thánh mô tả đang có một cái tình trạng hỗn độn, trống không, vực thẳm, nước của sự chết. Thật là ghê rợn. Nhưng mà đó là tình trạng mà ban đầu mà Kinh Thánh mô tả cho chúng ta. Bây giờ anh em có thể nghĩ rằng ngợi khen Chúa, điều này không có liên quan gì với tôi cả, đó là lúc đầu thôi, vào thời gian nào đó mà tôi không biết. Nhưng mà bây giờ không còn nữa, chẳng có liên quan gì với tôi cả. Nhưng mà từ đó không đúng. Sứ đồ Phao-lô để cho chúng ta biết rằng những cái lời này trong Sáng Thế Ký chương 1 có liên quan với chúng ta. Chúng ta có thể đọc trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 4 câu 6. Vì Đức Chúa Trời là đấng có phán, sự sáng phải soi từ trong sự tối tăm, đã làm cho sự sáng Ngài chói lòa trong lòng chúng tôi, đặng sự thông biết và vinh hiển Đức Chúa Trời soi sáng nơi mặt Đức Chúa Giêsu Christ. Câu này chứng minh cho chúng ta thấy rằng câu chuyện ở trong Sáng Thế Ký chương 1 có liên quan với chúng tôi, chúng ta. Đừng có nghĩ rằng chúng ta ở xa cái tình trạng này. Phao-lô dùng Sáng Thế Ký câu 1, chương 1 câu 1 để nói rằng Kinh Thánh nói tới anh em. Thật ra Đức Chúa Trời, ý định của Đức Chúa Trời là không muốn cho anh em hiểu Đức Chúa Trời đã tạo ra trái đất này như thế nào, mà Ngài muốn rằng những cái câu này làm cho chúng ta hiểu được rằng tình trạng của chúng ta như thế nào. Chính vì vậy nhiều nhà khoa học không có hài lòng với lời tường trực này, tại vì họ thấy thiếu nhiều dữ kiện. Nhưng mà không hiểu được rằng những cái lời này nói đến chúng ta, không phải nói đến trái đất mà nói đến chúng ta, nói tới những nhà khoa học và cả những nhà khoa học nữa. Chúng ta hãy đọc Ephesians 1 tương thích với Sáng Thế Ký 1 câu 1. Có thể chúng ta chưa bao giờ hiểu được trong đầu chúng ta, nhưng mà thật như vậy. Ở trong câu đầu tiên của Kinh Thánh rằng ban đầu Đức Chúa Trời tạo nên trời và đất, thì Ephesians 1 cũng bắt đầu như vậy. Ta hãy đọc câu 4. Trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong đấng Christ, đặng làm nên thánh không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời. Ở đây anh em có thể thấy rằng trước khi sáng thế thì Phao-lô đã làm nên sự so sánh với Sáng Thế Ký 1 câu 1, không chỉ là nói đến chuyện sự tạo dựng vũ trụ mà còn trước cả sự tạo dựng vũ trụ nữa. Trước khi mà Đức Chúa Trời tạo nên vũ trụ thì Ngài đã làm một điều khác nữa mà quan trọng đối với chúng ta ngày nay. Điều này quan trọng đối với chúng ta hơn là hiểu vũ trụ được tạo ra như thế nào. Đó là điều gì vậy? Thứ nhất là đã chọn chúng ta trong đấng Christ, đã làm nên thánh không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời. Bởi sự thương yêu của Ngài đã định cho chúng ta trở nên con của Ngài bởi Đức Chúa Giêsu Christ theo ý tốt của Ngài, để ngợi khen sự vinh hiển của ân điển Ngài đã ban cho chúng ta cách miễn phí. Đó thật là vĩ đại. Trước khi Đức Chúa Trời đã tạo nên vũ trụ này, Ngài đã chọn chúng ta. Tôi đã nói rằng khi Chúa đã là bắt đầu điều đó thì nó có sự vinh hiển. Sự bắt đầu của Ngài luôn luôn tuyệt vời, cũng như sự tuyệt vời của vũ trụ ban đầu rất là tuyệt vời, thì sự ban đầu của chúng ta, sự chọn lựa của Đức Chúa Trời dành cho anh em càng là tuyệt vời hơn nữa, vinh hiển hơn nữa. Trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trở nên thánh sạch, không chỗ trách được trước mặt Ngài, để chúng ta trở nên được làm con trọn vẹn của Ngài, và để ngợi khen sự vinh hiển của Ngài. Tình trạng nào đẹp hơn? Hãy nói cho tôi biết đi. Sự chọn lựa của Chúa dành cho chúng ta không phải tuyệt vời sao? Trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta để làm nên một cái gì đó để có thể ngợi khen sự vinh hiển của Ngài được. Chúng ta được tạo thành để cho sự vinh hiển của Chúa. Chúa để tạo cho chúng ta và chọn lựa chúng ta để mang chúng ta vào sự vinh hiển. Chúng ta thường không thấy điều này. Chúng ta thường nghĩ rằng tôi là một cơ đốc nhân nghèo nàn. Giê-xu ơi, đối với con là xong rồi. Nhưng mà sự chọn lựa của Chúa dành cho chúng ta thật là tuyệt vời. Chúa đã chọn anh em để mang anh em vào sự vinh hiển. Trong Rôm 8 câu 28, và chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm, câu 29, vì Ngài đã định sẵn để giống như hình bóng của Ngài, hầu cho con này được làm con cả ở giữa nhiều anh em. Còn những kẻ Ngài đã định sẵn thì Ngài cũng đã gọi, những kẻ Ngài đã gọi thì Ngài cũng đã xưng là công bình, và những kẻ Ngài đã xưng là công bình thì Ngài cũng làm cho vinh hiển. Anh em ơi, chúng ta nên nói gì đây? Sự chọn lựa của chúng ta không phải là tuyệt vời sao? Nhiều lúc anh em không biết rằng cái Chúa Trời đã chọn anh em để làm gì. Để chúng ta được trở thành con trọn vẹn và cùng với Đấng Christ đi vào sự vinh hiển và trở thành một kẻ người đồng thừa tự với Đấng Christ. Nếu là một người con thì cũng là một người thừa kế. Một ngày nào đó tất cả chúng ta sẽ cùng với Chúa cai trị trên cả vũ trụ này, không phải một ngày nào đó mà sắp tới rồi. Đừng có yêu công việc của anh em rất nhiều. Đừng có yêu sở thích của anh em và nhiều điều của thế gian này. Chúng ta phải thấy Chúa gọi chúng ta để làm gì. Vấn đề ở đây là mắt của chúng ta bị che rồi. Chúng ta hãy xin Chúa lấy tấm màn che khỏi mặt, cất lấy chứng đi tấm màn che mắt chúng ta, để chúng ta thấy rằng Chúa kêu gọi chúng ta như thế nào, để làm gì. Nhưng mà mặc dù Chúa đã gọi chúng ta một sự vinh hiển như vậy, và tất cả những gì ban đầu rất là tuyệt vời, tiếc rằng đối chúng ta cũng như trong Sáng Thế Ký vậy, có gì đó đã xảy ra. Chúng ta cũng có thể đọc trong Ephesos chúng ta đã đọc rằng Đức Chúa Trời đã chọn chúng ta để chúng ta nên thánh, không cho chết được trước mặt Ngài, và cho chúng ta trở thành con của Ngài, để ngợi khen sự vinh hiển của ân điển Ngài. Đó là bắt đầu của chúng ta. Lúc ban đầu Đức Chúa Trời đã làm vậy với anh em. Trước khi có vũ trụ này, thì Ngài đã chọn, ví dụ như chọn Philip để trở thành con. Như vậy không tuyệt sao? Như vậy thật là vĩ đại. Nhưng mà ở đây cũng có gì đó đã xảy ra. Ở trong Sáng Thế Ký ghi rằng trái đất trở thành Sáng Thế Ký ghi rằng trái đất trở nên hỗn độn và trống không. Ở trong Ephesians 2 câu 1 nói là có anh em là kẻ đã chết vì lỗi lầm và tội ác của mình. Ở đây chúng ta thấy rằng mặc dù ban đầu Đức Chúa Trời đã tạo ra những cái gì rất là vinh hiển, tuyệt vời, Ngài đã gọi chúng ta đến sự vinh hiển. Nhưng mà bây giờ chúng ta thấy rằng chúng ta đã chết vì lỗi lầm và tội ác mình. Đều là những sự anh em xưa đã học đòi theo thói quen đời này, vâng phục vua cầm quyền chốn không trung, tức là thần đương hành động, hiện đương hành động trong các con của kẻ phản nghịch. Sự kêu gọi của anh em như vậy sao? Chúng ta trước hết thảy đều sống, đều ở trong số ấy, trước kia sống theo tư dục xác thịt mình, làm trọn cái sự ham mê của xác thịt và ý tưởng chúng ta tự nhiên làm con của sự thành độ cũng như mọi người khác. Như vậy không phải là hỗn độn và trống không sao? Như vậy không phải là bóng tối sao? Cái tình trạng như vậy không phải như là một vực thẳm sao? Anh em hãy nghĩ đến cái tình trạng trước khi anh em được cứu rỗi đi. Anh em nghĩ rằng anh em sống, anh em đang bơi ở cái hồ bơi hồi đó, cái hồ hồi đó, nhưng thật ra anh em đang bơi trong nước sự chết. Như vậy tốt không? Trái đất trở nên hỗn độn và trống không? Là Thánh Linh, Amen. Chúng ta hãy thấy rằng trước khi chúng ta được cứu rỗi thì chúng ta ở trong tình trạng hỗn độn và trống không, chết, như là trong Sáng Thế Ký vậy. Thì ban đầu không có sự sống nào cả. Anh em tưởng tượng rằng còn một cái anh em có thích ở một cái trái đất mà không có người hay không, như là ở Sút Gạt mà không có ai cả. Như vậy thì không có tốt. Anh em có thích ở Sút Gạt hay không, nếu mà anh em chỉ là người duy nhất thôi? Như vậy thật là ghê sợ. Nhưng mà đó là tình trạng của chúng ta. Ban đầu không có sự sống. Trước khi chúng ta được cứu, tất cả chúng ta đều đã chết vì lỗi lầm và tội ác của mình. Đừng có nghĩ rằng anh em đã rất là sống động, đã làm nhiều thứ, có nhiều hoạt động. Đúng, chúng ta đã làm nhiều, nhưng mà chúng ta chết. Tuy tích cực nhưng mà lại chết. Thật như vậy, anh em có tin như vậy không? Ở đây ghi như vậy mà là đã sống theo, chúng ta đã sống theo vâng phục vua cầm quyền chốn không trung. Có nghĩa là Satan đã cai trị chúng ta. Điều này có nghĩa rằng Satan cai trị chúng ta. những gì Đức Chúa Trời đã tạo ra rất là tuyệt vời. Nhưng mà bởi sự phạm tội thì nọc độc của ma quỷ là Satan, coi là tội lỗi đã vào trong chúng ta và đã điều khiển chúng ta. Anh em nghĩ rằng anh em được tự do, có quyền đi đây đi đó, làm này làm cái đó, có thể làm những điều mà anh em muốn. Nhưng mà thật ra anh em làm những gì mà vua cầm quyền chúng không trung muốn, là thần hiện đương hành động trong các con của kẻ không vâng lời. Cái sự không vâng lời đáng tiếc không chỉ ở dừng lại Satan mà đã truyền tới chúng ta vào xác thịt của chúng ta. Tại vì chúng ta làm cái gì đó để ngợi khen sự vinh hiển của Đức Chúa Trời thì chúng ta đã trở nên tối tăm và đầy dẫy sự chết. Tình trạng như vậy như thế nào? Có thể chúng ta chưa bao giờ nghĩ như vậy, nhưng mà lời Chúa nói như thế đó. Chúng ta hết thảy từ sống theo tư dục của xác thịt. Như vậy, chúng ta không phải như vậy sao? Làm trọn cái sự ham mê của xác thịt và ý tưởng của chúng ta. Chúng ta luôn làm những cái gì mà đó mà chúng ta nghĩ. Chúng ta không có suy gẫm về nó nhiều, mà chúng ta chỉ làm theo thôi. Tự nhiên làm con của sự thạnh nộ như mọi người khác. Ở trong Ephesians chương 1 nói rằng Ngài muốn chúng ta thành con của Ngài. Nhưng mà thay vì như thế thì chúng ta đã trở thành con của sự thạnh nộ như mọi người. Như vậy không tốt. Nếu đó là sự kết thúc của chúng ta thì đó thật là ghê rợn. Anh em có thể tưởng tượng rằng nếu mà Đức Chúa Trời nói ok, ngừng thôi, cái tình trạng không vâng lời, hỗn độn, trống không, bóng tối, ta bỏ cuộc, ta từ bỏ nó, ta bỏ ý định của ta. Nếu mà Đức Chúa Trời làm như vậy thì bây giờ chúng ta không ở đây mà tôi không biết rằng chúng ta ở đâu. Ngợi khen Chúa, tại vì ở câu 2 có thêm một phần thứ hai. Thánh Linh Đức Chúa Trời vận hành ở trên mặt nước. Anh em không có vui sao? Rằng Thánh Linh của Đức Chúa Trời không có từ bỏ chúng ta. Thánh Linh Đức Chúa Trời vận hành trên mặt nước của sự chết. Bao để làm gì? Để mang lại sự sống. Điều đó chính là điều mà Đức Thánh Linh đã làm. Đừng có xem nhẹ gì Thánh Linh đã làm. Thánh Linh đã làm rất là nhiều. Ở trên chúng ta, vận hành nhiều trên chúng ta. Tôi không biết rằng Thánh Linh đã vận hành trong bao lâu. Để cứu tôi khỏi tình trạng đó. Có thể là rất là dài. Chúng ta không biết được. Nhưng mà Thánh Linh đã tác động trên chúng ta, vận hành trên chúng ta. Mặc dù chúng ta đã sa ngã như thế. Nếu tôi là Thánh Linh Thì tôi đến và thấy cái tình trạng như vậy. Thì tôi nản, tôi quay trở lại với cha. Cảm tạ Chúa vì Chúa đã là không làm như vậy. Chúa không từ bỏ chúng ta. Nhưng mà Đức Chúa Trời đã vận hành, đã tác động, đã mang lại sự sống. Và khi Thánh Linh vận hành, thì một cái lúc nào đó, Thánh Linh đã tác động, tác động nhiều hơn nữa. Chúa đã tác động bao nhiêu lần rồi? Cho đến khi mà Chúa nói với Marcus rằng, hãy có ánh sáng. Bởi sự tác động của Thánh Linh Marcus đã mở lòng mình ra. Chúa đã mở một khe hở trong lòng chúng ta ra. Vì Chúa yêu chúng ta, vì Chúa không quên chúng ta. Đức Chúa Trời không bao giờ từ bỏ chương trình của Ngài, cho dù ma quỷ làm gì đi nữa. Nhưng mà Chúa cũng luôn thực hiện chương trình của Ngài 100%. Ngài đã nói, Chúa đã mang chúng ta đến sự làm con trọn vẹn. Chúa đã sẽ mang chúng ta tới sự vinh hiển, thì chắc chắn Chúa đã làm. Và Thánh Linh đã tác động, và khi có một cái khoảng, khi Ngài thấy được khi có một cái khoảng khe hở trong lòng của chúng ta, thì Ngài phán rằng hãy có ánh sáng, và đã có ánh sáng rồi, thì chúng ta được cứu rỗi. Ngài đã cứu chúng ta khỏi tội lỗi và sự chết. Ngài đã cứu chúng ta khỏi sự hỗn độn và trống không. Cứu chúng ta khỏi bóng tối. Tôi không biết là Thánh Linh đã tác động trong bao lâu, nhưng mà Chúa đã cứu chúng ta khỏi vực thẳm, và cứu chúng ta khỏi nước của sự chết. Trong Côrintô nhì đoạn 4 câu 6, Đức Chúa Trời là đấng phán, sự sáng phải soi từ trong sự tối tăm, đã làm cho sự sáng Ngài chói lòa trong lòng của chúng ta, đặng thì thông biết và sự vinh hiển của Đức Chúa Trời soi sáng nơi mặt Đức Chúa Giêsu Christ. Nghĩa là Ngài đã soi sáng trong lòng chúng ta và đẩy lùi bóng tối. Chúa đã cứu rỗi chúng ta hoàn toàn, như vậy không tuyệt vời sao? Chúa đã cứu chúng ta khỏi sự phán xét đời đời. Ngợi khen Chúa. Chúa đã cứu chúng ta khỏi sự phán xét, đời đời, khỏi vực thẳm, khỏi bóng tối. Anh em thích ở đâu? Ở trong vực phẩm bóng tối hay là ở bên Chúa? Chúa đã làm một cái điều rất là tuyệt vời ở ban đầu. Chúa đã thực sự cứu chúng ta. Chúng ta có thể thấy trong Ê-phê-sô 2 câu 4, nhưng Đức Chúa Trời là đấng giàu lòng thương xót, vì cớ lòng yêu thương lớn mà Ngài yêu chúng ta. Đó chính là Đức Trời đã tác động trong lòng của chúng ta, trong tâm linh của chúng ta. Câu 5, nên khi chúng ta chết vì tội mình, thì Ngài đã làm cho chúng ta sống lại với Đấng Christ. Ấy là nhờ ân điển mà anh em được cứu. Anh em có quý câu đó hay không? ta xem nhẹ sự cứu rỗi của mình. Nghĩ rằng, bây giờ tôi là cơ đốc nhân rồi, tôi không được làm điều này điều kia nữa. Chúng ta đã quên sự cứu rỗi chúng ta tuyệt vời như thế nào rồi. Chúng ta không biết Chúa đã làm những gì để làm cho chúng ta. Anh em có muốn trở lại vực thẳm hay không? Tôi không tin. Mặc dù chúng ta đã chết trong vì tội mình, thì Ngài làm chúng ta sống lại với Đấng Christ. Ấy là nhờ ân điển mà anh em được cứu. Và Ngài làm cho chúng ta đồng sống lại và đồng ngồi trong các nơi trên trời, trong Đức Chúa Giêsu Christ. Và câu 8, và ấy là nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu. Điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Dĩ nhiên, điều này không phải đến từ chúng ta, mà là bởi Thánh Linh. Đó là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Và câu 10 rằng, chúng ta là công việc của Ngài, là công trình của Ngài. Tôi muốn hỏi rằng, sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời khỏi tình trạng này không phải là một tuyệt tác hay sao? Một cái công trình tuyệt vời hay sao? Những gì mà Chúa đã làm, chúng ta thường nghĩ rằng bây giờ chúng ta là đứng và là cưới rồi, có đốc nhân rồi, một ngày nào đó sẽ lên lên trời. Đó không phải là những gì mà Đức Chúa Trời muốn. Hãy nghĩ đến những gì Đức Chúa Trời đã đầu tư ở cho anh em. Đừng có đầu tư anh em vào thế gian này. Chúa đã cứu anh em khỏi thế gian rồi. Thật là nực cười nếu mà Chúa đã cứu anh em ra khỏi vực thẳm mà anh em lại muốn trở lại đó. Muốn làm cái gì đó giống như người ta. Anh em không nghĩ rằng Đức Chúa Trời sẽ buồn rầu hay sao? Ôi Chúa Giêsu yêu ơi, chúng ta là công trình của Ngài, đã dựng nên trong Đức Chúa Giêsu Christ để làm những việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn. Chúng ta hãy đừng có đi trở lại với tình trạng cũ của mình, mà chúng ta hãy làm những sống theo những gì mà Ngài đã dành sẵn cho chúng ta. Chúa Giêsu ơi, xin Chúa hãy mở mắt cho chúng ta. Nhưng mà chúng ta cũng nghĩ rằng đã có sự, chúng ta đã được cứu rỗi khi chúng ta tiếp nhận Chúa rồi, được sinh lại thật là tuyệt vời, và được cứu ra khỏi tình trạng này. Đúng vậy. Nhưng ta cũng không được phép nghĩ rằng chúng ta là những cái cơ đốc nhân được sinh lại, cũng là các anh em trong hội thánh, lại không có thể làm những cái điều như người thế gian được. Hãy kết thúc, chúng ta hãy đọc Ephesians 4. Câu 17, Ephesians 4 câu 17. Phao-lô nói với những các tín đồ, có nghĩa là những người đã cứu khỏi được khỏi tình trạng này. Vậy này là điều chúng tôi nói, điều tôi nói và là điều tôi nhân danh Chúa mà lao ra. Nghĩa là những điều này có liên quan với chúng ta. Phao-lô nói điều gì? Nói là anh em đừng có ăn ở như người ngoại nữa. Họ theo sự hư không của ý tưởng mình. Sự hư không hay vô nghĩa có nghĩa là hỗn độn. Trong tiếng Hy Lạp, tiếng Do Thái thì nó cũng nó đã cùng đồng cùng là một từ với từ hỗn độn. Thì chúng ta, dù chúng ta ở trong hội thánh, Chúa đã cứu chúng ta khỏi vực thẳm, nhưng chúng ta lại thích sống như là người ngoại. Như vậy không có tốt. Ở trong sự không chỉ ở trong tội lỗi mà trong sự vô nghĩa. Tôi hỏi rằng chúng ta đã làm bao nhiêu điều vô nghĩa rồi? Tôi không nói về tội lỗi, chúng ta sẽ nói sao? Sự hư không, sự vô nghĩa, có nghĩa là những điều đó không có mang lại gì cả. Hãy nghĩ tới những cái bài anh em đăng trên Facebook. Nó không phải là vô nghĩa hay sao? Nó không phải là tội lỗi. Tôi không tin là anh em ghi những cái gì đó tội lỗi trên đó. Nhưng mà nó là vô nghĩa, giống như là người ngoại vậy. Nó trống rỗng. Nhưng mà tại vì nó không có nội dung gì cả. Tuy có nội dung nhưng mà lại không có nội dung gì cả. Tuy trống rỗng nhưng mà lại không trống rỗng. Hãy nghĩ về điều đó. Chúng ta có thể làm theo những cái gì vô nghĩa của tư tưởng chúng ta hay không? Chúng ta có làm theo họ hay không? Đó là như là sự vô nghĩa. Vô nghĩa mà làm theo sự ngu muội trong lòng họ. Vì lòng họ cứng cỏi nên trí khôn tối tăm xa cách sự sống của Đức Chúa Trời. Chúa đã thường bày tỏ tôi nhiều lần rằng trong tâm trí tôi cũng có nhiều bóng tối. Có còn bao nhiêu bóng tối nữa đang ở trong tâm trí chúng ta? Chúa hãy cứu chúng ta ra khỏi tình trạng này. Câu này còn nói nữa rằng là xa cách sự sống của Đức Chúa Trời. Ở trong Sáng Thế Ký 1, trái đất không có sự sống. Và bây giờ, thỉnh thoảng thì chúng ta cũng vậy. Chúng ta xa cách với sự sống của Đức Chúa Trời. Chúng ta biết Chúa đang sống trong tâm linh của chúng ta. Sống trong tôi và trong anh em. Nhưng nhiều lúc chúng ta lại thấy rất xa cách sự sống của Ngài. Công việc đối với chúng ta quan trọng hơn là sự sống của Đức Chúa Trời. Sở thích hay là và giải trí chúng ta còn quan trọng hơn nữa. Như vậy chúng ta xa cách sự sống của Đức Chúa Trời. Và bởi sự cứng cỏi của chúng ta, Chúa ơi, hãy làm mềm lòng của chúng ta. Câu 19 nói rằng mất cả sự cảm biết. Ban đầu chúng ta rất là sắc bén. Nhưng mà sau thời gian thì chúng ta đã mất sự cảm biết. Chúng ta đã cho phép những gì đó của thế gian đi vào trong lòng chúng ta và chúng ta đã mất sự cảm biết rồi. Có nghĩa là người đó không còn phân biệt được giữa sự chết và sự sống. Không phân biệt được những gì cần thiết và những sự vô nghĩa. Ôi Chúa ơi, Chúa hãy cứu chúng ta. Đành bỏ mình trong đời buông lung, đem lòng mê đắm, mà không biết chán mà phạm hết mọi điều ô uế. Tối nay tôi biết là ngày đầu tiên của Hội nghị Thanh Thiếu Niên. Có lẽ chúng ta đã mang theo rất là nhiều thứ. Tôi không ám chỉ là những gì ở trong ba lô, quần áo. Những gì ở trong
trong đầu chúng ta chứa đựng nhiều sự vô nghĩ như thế nào. Bây giờ chúng ta ở đây, chúng ta làm gì? Chúng ta nên làm gì? Đừng ở trong cái tình trạng này. Hãy mặc kệ những gì đã ngăn chặn chúng ta, những gì chúng ta đã mang theo. Chúng ta hãy nói rằng ban đầu có Đức Chúa Trời. Ban đầu Đức Chúa Trời. Tối nay hãy làm Đức Chúa Trời, đặt Đức Chúa Trời thành sự ban đầu của anh, của chúng ta. Hãy để những sự vô nghĩa ở bên ngoài. Hãy làm Đức Chúa Trời trở thành sự ban đầu. Nếu Đức Chúa Trời là ban đầu của chúng ta thì sẽ có vĩnh hiển. Hãy nói với Chúa rằng, Chúa ơi, con ăn năn và sống như là dân ngoại vậy. Con không thấy được sự khác biệt. Nếu mà tôi sống giống như ngoại thì ai đó hỏi tôi rằng bây giờ tôi là sống thay thế gian hay là thuộc linh thì chúng đó không tốt. Chúng ta phải ăn năn mà đến với Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu ơi, bây giờ Chúa là ban đầu của con. Đó là điều tốt trong sáng thế ký, là ban đầu của Đức Chúa Trời. Hãy làm Đức Chúa Trời là bắt đầu của anh em. Tuần này anh em có thể quên hết tất cả những gì ở quá khứ. Có nói Chúa hãy cứu chúng ta. Hãy quên tất cả. Và hãy nói với Chúa rằng, Chúa ơi, hãy tạo trong con một cái gì đó lúc ban đầu. Tôi đã nói điều này đối với Chúa nhiều lần rồi, không chỉ một lần mà rất là nhiều lần. Chúa ơi, con cần Chúa là ban đầu của con. Tôi nói như vậy với Chúa đó. Chúng ta hãy ghi câu này trong lòng chúng ta. Lúc ban đầu có Đức Chúa Trời. Đó. Hãy nói với Chúa rằng, Chúa ơi, hãy tha thứ giúp con, khỏi cho con khỏi mọi sự vô nghĩa. Trong văn 1 câu 1 cũng nói rằng ban đầu có lời Chúa. Ban đầu có lời Chúa hay là ngôi lời. Bây giờ trong thời gian này hãy để cho lời Chúa trở thành ban đầu của chúng ta. Bây giờ hãy chú trọng lời của Chúa. Chúa ơi, con đặt lời Chúa Ngài là ban đầu của chúng con. Đừng có để những các phương tiện truyền thông làm bắt đầu ban đầu của anh em. Mà hãy như vậy là ban đầu có lời Chúa. Hãy dùng những lời này mà đến với Chúa và nói với Chúa rằng, Chúa ơi, ban cho con một sự ban đầu mới. Amen. Tôi bắt đầu, bây giờ con bắt đầu tập luyện tâm linh của chúng con. Trong văn 1 câu 1, trong văn thứ nhất đoạn 1 câu 1, ta hãy đọc, Điều có từ trước hết là điều chúng tôi đã nghe, điều mắt chúng tôi đã thấy, điều chúng tôi đã ngắm và tay chúng tôi đã rờ về lời của sự sống. Chúng ta hãy lưu ý lời của sự sống. Amen.